Thịnh ca mâu ni nam mô Phật bổn sư Thịnh ca mâu ni nam mô Phật sư Thịnh ca mâu ni
nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2018, chúng ta có mặt tại Thiền viện Bảo Trơn sinh hoạt ngày Chủ nhật. Sau cái thời tụng kinh, chúng ta có một cái buổi Phật Pháp. Trong buổi Phật Pháp này, chúng ta học Thiền sư Trung Hoa đến phần ngày Hoài Hải Bách Trượng. Ngài Bách Trượng thì quý vị biết là một người rất là lỗi lạc một thời. Cái lỗi lạc của trong Phật giáo nó khác hơn cái lỗi lạc ở bên ngoài. Ở ngoài thế gian thì những người lỗi lạc thì gọi là những người có giỏi về văn chương, hay là những cái người mà họ có cái nhà khoa học vĩ đại mà hơn cái tri thức của người thế gian thì gọi là lỗi lạc. Nhưng mà trong đạo coi đó vẫn là lạc lối, bởi vì những cái mà chúng ta đang sống và tạo ở thế gian này thì nó không có cái gì là nó tồn tại, nó chỉ là cái giúp ích cho cái cuộc sống hiện tại thôi, chứ nó không có một cái gì gọi là nó lâu dài. Quý vị thấy bao nhiêu cái đền đài thì có rồi hoành tráng, nhưng mà theo thời gian thì nó cũng không còn. Những cái người tài giỏi từ xưa đến giờ cũng không có còn gì hết. Những cái người mà có những cái ảnh hưởng xã hội giống như Khổng Tử, Lão Tử vân vân thì họ cũng để là chỉ để lại những cái triết lý thôi, nhưng mà những cái triết lý đó chưa có hẳn là đúng. Cho nên thời nay thì chúng ta áp dụng thì nó hoàn toàn nó bị trái ngược, nó đảo lộn cái xã hội. Cho nên vì vậy đó, nó cũng không có mang cái lợi ích thực sự. Chỉ có Đức Phật, quý vị thấy Ngài thực sự mới là cái người lỗi lạc, tức là cái người mà mang một cái ánh sáng Phật Pháp, cái từ bi vô lượng mà đến nay thì mà chúng ta vẫn nương theo cái ánh sáng đó mà chúng ta tự thành tựu nơi cái con người của mình, mà vẫn còn đầy đủ những cái lợi ích, mà những cái lợi ích đó chúng ta chỉ sử dụng được chút xíu thôi. Cho nên quý vị thấy đó, là ở đời chúng ta sử dụng được bao nhiêu Phật Pháp vào cuộc đời, hình như chúng ta sử dụng rất là ít. Nhưng mà tuy là ít, nhưng mà chúng ta cũng cảm giác được một cái nguồn an lạc thật sự. Cho nên quý vị thấy đó, Đức Phật Ngài đã nhập diệt rồi, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại những cái tôn tượng, những cái hình ảnh thôi. Nhưng mà quý vị cứ sau tuần lễ quý vị làm việc ở nhà vất vả, rồi quý vị đi lên chùa thấy hình ảnh tượng Phật, cái tự nhiên lòng của quý vị cũng nhẹ nhàng, nó thanh thản, thấy có một cái cảm giác rất là an lành. Thì đó là cái hình ảnh không, mà chúng ta đã có thể cảm được một cái năng lượng nó phi thường như vậy. Cho nên trong cái Phật giáo thì cái người gọi là lỗi lạc, tức là cái người có thể giác ngộ được, thì Tổ Bách Trượng thì Ngài cũng có nhiều cái giai thoại rất là đặc biệt. Thì vừa rồi chúng ta đã học một cái giai thoại mà của, trong khi mà Ngài giảng xong thì có một ông lão vẫn ngồi lại, Thì Ngài mới hỏi tại sao giảng xong rồi mà ông không chịu đi. Thì ông lão mới nói: con không phải là cái người thường, mà thời Phật Ca Diếp thì con là một vị tăng, là một cái người hướng dẫn đại chúng, là một trụ trì. Nhưng mà có người hỏi là người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không, thì con nói là không rơi vào nhân quả. Chỉ một cái câu nói đó mà lòng con bất an, cho nên rồi phải đọa làm 500 kiếp trồn. Đến nay gặp thầy, mong thầy vì nói một câu để cho con thoát được thân trồn. Thì Ngài mới nói: ông hỏi lại ta đi. Thì ông mới hỏi lại: người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Thì Ngài đáp là không làm nhân quả. Thì ngay câu nói đó thì cái ông lão này giác ngộ, liền bỏ cái thân trồn, được thoát kiếp. Thì đó là cái năng lực của Phật Pháp rất là phi thường, mà cũng là rất là nguy hiểm cho những người mà mới học đạo, tu chưa tới nơi mà nói Phật Pháp. Bởi vì cái Phật Pháp cao thâm, cái người giác ngộ đó, khi mà họ nói Phật Pháp thì khiến cho người ta không có dính mắc ở từ câu cú và ngôn ngữ. Còn mình học Phật Pháp mình chỉ ăn theo thôi, mà ăn theo tức là mình chỉ nói theo cái tướng dụng, tức là Đức Phật nói cái mình cứ nói theo, mà mình không biết là Đức Phật nói cái phần đó ở cái vị trí nào, nghĩa thú ra sao, mình cũng không có biết mà chỉ nói theo. Rồi có nhiều khi mình nói theo mà lại nói từ cái tâm phàm phu của mình, cho nên tâm phàm mà nói pháp của Phật á, thì trở thành là pháp ma là vậy đó. Còn tâm thánh nói pháp ma trở thành pháp Phật. Cho nên chúng ta chưa có giác ngộ mà lại đi nói Phật Pháp thì như vậy rất là nguy hiểm. Bởi vì gọi là chỉ là thọ dụng cái đàm giải của tổ sư, mà cái thực chứng của trong lòng của mình á, thì chưa có thông được, thì rất là nguy hiểm. Cho nên kỳ trước thì Tài Mạng có nói về cái chữ lầm đó, là bởi vì là chúng ta ở thế gian là chúng ta lầm nhân quả. Cho nên vì vậy đó là suốt cái hành trình của cái đời sống của mình là chúng ta bị nhân quả nó chi phối. Bởi vì tất cả trên thế gian này và tất cả những sự hình thành của cái cuộc đời không ngoài cái nhân quả, đúng không ạ? Từ lúc mình sanh ra trưởng thành, cái gì cũng từ nhân đến quả hết. Mà thành tựu của cái nghiệp báo nghiệp thức này cũng là cái nhân quả. Nhưng mà bởi vì chúng ta lầm, không biết đó là nhân quả, đó là cái nguyên nhân mà mang đến cái khổ não, cho nên vì vậy chúng ta bị cái nhân quả nó chi phối. Còn cái người giác ngộ rồi, họ không làm nhân quả, tức là nhân quả họ thấy rõ ràng và không còn làm nữa. Cho nên vì không làm nữa cho nên họ được giác ngộ và không bị cái nhân quả nó chi phối, và không bị thế gian này nó gạt lường chúng ta. Đó là cái giai thoại của Ngài. Thì một hôm Ngài thượng đường dạy chúng, Ngài mới nói là: linh quang chói sáng vượt khỏi căn trần, thể bày chân thường không cuộc văn tự, tâm tánh không nhiễm vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng duyên tức như như Phật. Đó là cái đoạn này thì cũng đã nói kỳ trước, tức là Ngài nói là cái linh quang sáng chói, tức là cái linh quang tức là cái tâm sáng của mình, nó tự nó sáng chói, tự nó chiếu ra. Cho nên sau này quý vị thấy là Đức Phật là có hào quang đó, có hào quang ngũ sắc. Cho nên sau này cái quý vị thấy là người ta tạc tượng đó, người ta để cái hào quang giống như chùa mình đó, là sau lưng Đức Phật cũng có cái hào quang. Thì đầu tiên thì quý vị cũng muốn là Tài Mãn làm cái hào quang cho nó chiếu chiếu, nhưng mà thấy nó chiếu chiếu thì thấy cải lương quá, cho nên là thôi mình để cái vòng tròn thôi, để là cái biểu tượng. Thì cái hào quang này đó là muốn nói lên là cái Phật tâm của mình nó thường nó chiếu ra, nó chiếu khắp cả châu thân của mình. Cho nên mình sau này quý vị thấy những người họ tạc tượng Phật đó, là họ thấy họ tạc cái phần hào quang đó, chứ Trong thực tế thì thời xưa thì Đức Phật Ngài không có phải lúc nào Ngài cũng chiếu hào quang như vậy, đi đâu Ngài cũng không có chiếu, Ngài cũng là một con người như chúng ta, nhưng mà có một khác là Ngài giác ngộ thôi. Thì cái hào quang này là biểu tượng cho Phật tâm của mình nó thường chiếu, tức là lúc nào nó cũng phát ra sáu căn của mình hết. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi đây thì hào quang của quý vị vẫn nó phát ra đầy đủ. Cho nên á, mình nhìn cái gương mặt người đó thấy là có hào quang là bởi vì tâm họ bình an đó, là tự nhiên thấy mặt nó hiền thiện ra, tự nhiên thấy cảm như là họ có hào quang, nhưng mà thật ra đó là cái tâm an lành nó phát ra. Thì như vậy đó, là chúng ta cũng có những cái luồng hào quang nó thường nó phát ra khi mà tâm của mình nó rất là an lành. Mà cái tâm an lành nó là nó ở đâu thì Ngài nói rõ lắm. Nó thể bày chân thường, tức là thường chân thường ở đây á, là quý vị đừng có tưởng cái gì nó cao siêu. Chân thường tức là nó lúc nào nó cũng vậy, lúc nào nó cũng chân như hết, gọi là chân thường. Tâm mình lúc nào nó cũng chân như, nó bày ra hết. Hiện tại ở đây thì chúng ta có sẵn một cái tâm rất là an lành, thể nó tự nó bày ra trước mắt quý vị, nó không thiếu gì hết. Cho nên mới nói đạo trước mắt, nhưng mà khi chúng ta vừa nghĩ tìm thì nó lại là nó lại mất đi. Mà thường thường mình có cái tham, tức là có thuộc về đây kia đó. Ví dụ như mình cứ luôn luôn mình cứ nghĩ á, là mình phải là một cái nhân vật gì đó nó rất là vĩ đại, và tất cả mọi người á, là cái đối tượng của mình. Cho nên đó là cái điều trở ngại nhất mà nó che đi cái tánh chân thường của mình. Thế nhưng mà bây giờ quý vị thử một lần, quý vị đừng có thấy có mình, tức là đừng có thấy có một cái ngã này, đừng có thấy là ô ta là như thế này thế nọ, ta là thanh tịnh hay không, ta là chân thường hay là không có chân thường. Đừng bao giờ thấy có mình nữa. Thì trong cái khoảnh khắc này thì tự nhiên đó mới là thể bày chân thường đó, đặc biệt như vậy gọi là không có ngã. Bởi vì đạo Phật vốn là vô ngã, mà lâu nay chúng ta vẫn là giữ một cái ngã ở trong. Bởi vì mình học trong kinh Niết Bàn gọi là cái câu gọi là thường lạc ngã tịnh, đó là bốn đức của trong kinh Niết Bàn. Nhưng mà nói đến cái câu mà cái ngã đây thì được giải thích là chân ngã, thì quý vị nói là mình á, thường mình không có một cái ta của cái phàm phu, cũng còn có cái ta của thánh nhân, đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, thánh nhân cũng không có cái ta luôn. Bởi vì thánh nhân mà các vị cũng không thấy có thánh nhân, thì như vậy mới vượt khỏi tâm thức được. Cho nên vì vậy mới gọi là không ngã, không nhân, không chúng sanh thọ giả, tức là không có cái ta. Tức là cái ta này là dù là cái ta là chân hay là không chân cũng là nó thuộc về cái ta. Mà gọi là vô ngã, vô nhân, tức là không còn thấy có mình, không còn thấy có người, không còn thấy chúng sanh, không có cái người, không có cái sự cảm thọ của nhân sinh. Thì như vậy đó là trong cái khoảnh khắc này gọi là thể bày chân thường, tức là không có cái ta. Thì như vậy đó là tâm mình nó tự nó chiếu ra. Thì lúc bây giờ là quý vị có hào quang thôi, là không có cần là phải là hào quang là phải như thế nào. Đó gọi là cái linh quang nó chói sáng như vậy. Cái luồng hào quang của mình nó có sẵn, mà tâm tánh nó vốn tự nó không có nhiễm. Bởi vì cái tánh này đó là xưa nay không nhiễm, chỉ do mình mê thôi. Mà ở trong cái tâm nó an lành này thì tức khắc nó không có niệm khởi. Đây là cái kinh nghiệm trong cái vấn đề tu hành. Khi nào mà chúng ta thường thường mình tu, mình cứ nói làm sao cứ có niệm khởi, lúc nào mình cũng có suy nghĩ, không thể nào mà không có suy nghĩ. Không có thức thì nó thuộc về tưởng. Nhưng mà bởi vì đó là cái gốc lại là có cái ta. Như hồi nãy là mới nói là có cái ta, mình còn thấy có mình, tức là còn có vọng niệm mà. Nó lạ như vậy. Khi nào quý vị thấy không có mình thì tự nhiên là không có vọng niệm. Cho nên bữa trước có Phật tử hỏi đó, thưa thầy làm sao cho con không bị mất mình. Tức là làm sao không bị mất mình. Người tu thì thường thường cứ mình dễ bị mất mình lắm. Hỏi cái tề mãn mới nói là không có mình đâu mất. Bởi vì quý vị thấy có mình cho nên quý vị mới thấy có mất. Mà khi mà quý vị không thấy có mình thì mất ở chỗ nào? Mình luôn luôn là mình, lúc nào mình tu hành mình cũng phải nghĩ là phải có cái ta hết à. Không có cái ta phàm phu thì phải có cái thánh giả ở trong. Cho nên mà đạo Phật vốn dĩ là vô ngã, tức là không còn có cái ta trong đó, không còn thấy cái gì của mình hay người hết. Mà lúc nào mà quý vị phiền não đó, mình tưởng mình phiền não là mình chỉ có phiền não không, nhưng mà không có. Lúc chúng ta đang phiền não là lúc đó chúng ta có cái ta nó lớn lắm. Người phiền não nhiều chừng nào thì cái ta nó lớn chừng đó. Cho nên cái người mà hay nóng giận đó, người ta nói làm sao cho hết nóng giận, làm nhiều cách lắm cũng không hết nóng giận. Mà sở dĩ quý vị biết cái người mà dễ nóng giận là cái ngã họ cao lắm. Bởi vì khi mà nóng giận là nó phải có cái ngã cao, cho nên là cái nóng giận nó mới phát ra. Cũng như là khi mà quý vị ngồi mà có niệm khởi, có vọng niệm, thì lúc đó cái ngã của mình nó cao lắm. Bởi vì lúc đó mình còn thấy có mình và có vọng niệm, và mình đang hơn thua với mình, tức là cái ngã của mình cao, mình đang bảo vệ. Giống như là trong một cái đất nước mà quý vị muốn gìn giữ bờ cõi, gìn giữ đất nước, là bởi vì chúng ta còn nghĩ là mình đang gìn giữ một cái gì đó, cho nên mình mới hy sinh chiến đấu khốc liệt. Nhưng mà đạo Phật thì lại khác hơn, nghĩa là không còn có tài sản, không còn có một cái bất cứ thứ gì hết, là một cái người nghèo thực sự. Không còn có một cái gì nó thuộc về cái gọi là của ta. Mà trong nhà thiền hay nói là không còn mảnh đất để mà cắm dùi à, trong nhà thiền hay nói câu đó, nghĩa là chúng ta không còn có một cái chỗ nơi, không còn có một cái chỗ gọi là được. Vì không có chỗ được nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Nghĩa là không có một cái chỗ được, nghĩa là không còn có một cái chút gì gọi là cái của ta, hay là còn có cái mình á. Nhiều khi mình nói à, mình đang ngồi đây, mình đang thanh tịnh, tâm mình nó trong sáng, cái gì cũng mình không à, đúng không ạ? Hay không, không mình thì ta, bởi vì có mình có ta, cho nên quý vị khổ hoài là vậy. Cho nên phải một phen là bỏ luôn cái mình, bỏ luôn cái ta, mình không còn thấy mình tồn tại nữa. Cho nên mới nói một phen chết đi thì chúng ta mới thực sự sống lại, tức là phải triệt tiêu cái bản ngã này, thì lúc bây giờ chúng ta mới thực sự là một con người sống thực sự, nghĩa là không còn có một cái ta, cái ngã nữa, thì tâm mình mới thực sự là an lành. Thì đây mới gọi là chân ngã. Chứ còn không, mình bị lầm nói chân ngã là cái yên tĩnh, chân ngã là cái an lành, thanh tịnh, đều là sai cả. Bởi vì mình phải triệt tiêu cái bản ngã của mình rồi, thì lúc đó mình mới thấy là tâm của mình nó cùng khắp, mới được tự do, tự tại. Mình không còn bị trói buộc ở cái thiện ác, tốt xấu, thanh tịnh, chân như, niết bàn. Mình tự lìa hết. Cho nên mới nói là không có cuộc vào văn tự đó, tức là tâm này nó không còn một cái gì nó cuộc vào trong cái văn tự, ý thức và cái tư tưởng, cho nên được giải thoát. Có vị tăng hỏi: thế nào là pháp yếu đại thừa đốn ngộ? Tức là có một cái người hỏi về pháp yếu đại thừa đốn ngộ, thì sư đáp: bởi vì cái pháp yếu đại thừa đốn ngộ là biểu tượng cho tối thượng thừa, là cái chỗ gọi là trực chỉ nhân tâm đó, kiến tánh thành Phật. Thì sư mới đáp: các ngươi trước dứt sạch các duyên, thôi hết muôn việc, tất cả các pháp thiện cùng chẳng thiện, thế gian và sức thế gian, chớ ghi nhớ, chớ duyên niệm, buông bỏ hết, khiến tâm tự tại. Tâm như cây đá, không có phân biệt, không có chỗ đi. Đức tâm nếu không, mặt trời trí tuệ tự hiện. Tức là hỏi về pháp yếu đại thừa đốn ngộ, thì sư đáp: muốn được như vậy, trước các vị phải dứt sạch các duyên, thôi hết muôn việc. Tức là dứt sạch các duyên, thôi hết muôn việc. Ở đây mình nghe cái câu này thì mình liền mình có cái cảm giác là lâu nay các duyên mình không có dứt, các việc mình không có thôi, tức là mình cứ duyên theo hết cái duyên này, mình hết chuyện việc này đến cái việc khác. Và tất cả các pháp thiện và cùng chẳng thiện, sức thế gian và thế gian, chớ có ghi nhớ, chớ có chuyên niệm. Cho nên là mình bị thường thường á, là các pháp thế gian quý vị cũng có thể là quý vị buông bỏ được, không cần phải nhớ, không cần nhớ con cái, không cần nhớ công việc, không cần nhớ những chuyện bên ngoài. Nhưng mà cái pháp mà sức thế gian đó, là những cái người tu mà mình tu mà mình không nhớ cái pháp sức thế gian thì làm sao tu? Đó là cái quan điểm của chúng ta. Nhưng mà đối với đạo pháp là thế gian và sức thế gian nó là hai bên. Cho nên vì vậy đó mà những người tu chúng ta dễ bị chao đảo, là chúng ta cứ hướng theo những cái chuyện mà nó siêu xuất, mà thường những chuyện siêu xuất đó là nó không phải là mình. Còn con người của chúng ta thì nó đơn giản lắm, nó không có thuộc thiện cũng không có thuộc ác. Ví dụ như cái tâm mà bình thường của mình, nó chẳng có nghĩ thiện, nó cũng chẳng có nghĩ ác gì cả. Nhưng mà theo cái duyên cho nên mình mới nghĩ thiện, theo cái duyên mình mới nghĩ ác. Chứ còn bình thường á, là chúng ta không có nghĩ gì hết. Nhưng mà bởi vì cái tâm mình nó liên tục, cho nên cái đầu của mình nó nhảy. Người Mỹ hay nói là monkey mind đó, tức là cái con khỉ ý thức á, là nó cứ nhảy liên tục, hết chuyện này hết chuyện kia. Nhưng mà có khi nào nó nghĩ không ạ? Có những lúc nó nghĩ mà mình không có biết, đúng không ạ? Đó là cái lúc chúng ta ngủ. Chúng ta ngủ thì lúc bây giờ là cái thức nó đã ngủ rồi, nhưng mà nó còn bị cái tưởng. Tức là tuy là cái thức mà nó ngủ, tức là khi mà mình ngủ rồi mình còn đâu biết gì đâu, tức là ngủ hết rồi, nó đóng sáu căn rồi, nhưng mà rồi cái nó còn những cái tư tưởng của mình nó chạy vòng vòng. Thì đó, cho nên quý vị có những giấc mộng này giấc mộng kia, đây gọi là nằm mơ, đúng không ạ? Còn cái thức á thì nó nghỉ, bởi vì nó không có cái điều kiện mà nó làm việc nữa. Ví dụ như mắt của mình á, thấy sắc thì nó mới khởi phân biệt, tai mình nghe tiếng thì nó mới khởi phân biệt. Bây giờ sáu căn mình nó đóng lại, cho nên chỉ còn cái pháp trần thôi, nó lăng xăng. Nhưng mà cái pháp trần này đó thì nó vẫn là nó ảnh hưởng, cho nên vì vậy đó mà cái trí não của chúng ta nó vẫn còn cái dao động. Cho nên ở đây Ngài nói là những cái nhân duyên của thế gian và sức thế gian chúng ta cũng không có nhớ nghĩ. Tức là cái chuyện mà tu đạo hướng thiện cũng nhớ nghĩ luôn. Mình nói như vậy thì nói ủa sao người tu mà những cái chuyện đó mình không có nhớ nghĩ. Nhưng mà có cái điều là khó bỏ lắm. Khó bỏ là cái chuyện thế gian quý vị bỏ không nổi, đúng không ạ? Chuyện thế gian bỏ không nổi thì cái chuyện sức thế gian làm sao bỏ nổi. Cho nên chúng ta bị dính lần hai bên vậy đó. Nhưng mà quý vị thấy đó, mình làm đó thì mình mới mệt mỏi, mà mình không làm thì mình rất là khỏe. Ví dụ như bây giờ á, mình nhớ nghĩ chuyện thế gian cũng không nhớ nghĩ, còn cái chuyện mà hướng đến cái con đường nó tối thượng cũng không nhớ nghĩ, cũng không hướng đến. Thì như vậy đó là cái tâm của mình rất là nhẹ nhàng, rất là khỏe. Cho nên quý vị tu hành mà nó đúng cách á, là quý vị rất là khỏe, không cần phải mệt mỏi gì hết, mà chúng ta cũng được rất là an lành, là do tâm của mình là không có kẹt những cái chuyện mà thế gian và sức thế gian, là không có duyên theo niệm, buông bỏ hết, khiến tâm được tự tại. Tức là những cái chuyện mình buông bỏ hết, tức là chuyện ngoài mình cũng buông, chuyện trong mình cũng buông. Cho nên thường thường quý vị đó, là mình tu thì cái chuyện ngoài thì mình buông, nhưng cái chuyện trong lòng của mình không có buông. Cho nên vì vậy đó là chúng ta không có giải thoát được. Cái thứ hai nữa là những cái chuyện mà thế gian mình buông, còn cái tâm an lành chúng ta không buông được. Đó là cái chỗ mà mắc kẹt của chúng ta. Cho nên lúc nào mình cũng giữ cái tâm an lành. Cho nên ngày xưa mà khi mà mới vào chùa, mình tu nó lẩm bẩm, Cho nên là mình thấy tưởng chừng như mình cũng là giác ngộ rồi, bây giờ là đến cái thời mình hàm dưỡng công phu, nghĩa là lúc nào mình cũng phải giữ cái tâm nó an lành, nhưng mà càng giữ chừng nào thì lại thấy mình càng xa đạo chừng đó. Đó là cái chỗ mà chúng ta bị mắc kẹt mà chúng ta không hay, tưởng đạo trước mắt nhưng mà càng tu thì lấy càng xa. Còn là thấy mấy ôn lớn cứ thấy cứ làm việc cứ cười cười cứ chơi chơi không à, nói chắc mấy vị lớn rồi mấy vị không có thời gian mấy vị tu, nhưng mà thật ra các vị tu rất là giỏi, thấy bình thường mà không có làm gì hết, nhiều khi cũng thấy tụng kinh, nhiều khi cũng thấy tọa thiền, có Phật tử tới nói chuyện cứ cười cười chơi chơi rồi đi ngắm hoa ngắm cảnh, đi chỉ người này làm người kia làm, chắc là quý vị bận quý vị không tu rồi, còn mình ngày tu ba thời chắc đắc lực hơn. Nhưng mà thật ra thì chúng ta tu không có bằng, hiểu chúng ta lại không có tới. Các vị thực sự chuyện bên ngoài đã bỏ và chuyện trong lòng cũng đã bỏ, tâm hướng thiện đã không và không bao giờ có tâm hướng ác. Cho nên người ta cứ nghĩ là không nghĩ thiện không nghĩ ác như vậy đó, thì không nghĩ ác thì được mà không nghĩ thiện thì sao? Bởi vì tâm họ toàn thiện cho nên họ không còn nghĩ nữa. Mình á, tâm mình không đủ thiện cho nên mình mới nghĩ, đúng không ạ? Cho nên mà Thánh Gandhi mà khi mà ổng qua bên Anh, ổng học bên đó đó, thì lúc bây giờ thì ổng là cái người Ấn Độ mà, cho nên á là cái người Anh là da trắng họ kỳ thị dữ lắm. Cho nên vì vậy đó là bữa đó cái trong cái bữa giờ bữa cơm thì cái lúc mà ông thầy giáo ông kỳ thị dữ lắm, mà nhìn Thánh Gandhi là ổng không có, ổng có hài lòng, không có vui đâu, ổng có vui kỳ thị. Mà bữa ông ngồi ổng đang để cái mâm cơm ổng ăn, thì Thánh Gandhi cũng bưng một cái mâm cơm đến để ngồi chung bàn, thì ông thầy giáo mới nói nè, mới nói với Thánh Gandhi, mới nói này Gandhi, không thể nào mà một cái con chim phượng hoàng mà ngồi ăn chung với con heo đó bao giờ đâu. Thánh Gandhi nghe như vậy thì ổng cũng rất là thông minh, ổng mới nói đó là dạ thưa thầy giáo, thưa ngài, ngài nói rất đúng, để tôi bay đi bây giờ. Tức là bay đi, tức là ổng là con chim phượng rồi, còn người đó là con heo là ổng, đúng không? Rất là thông minh, ngài rất là thông minh. Rồi có một lần thì ông thầy giáo mới hỏi Thánh Gandhi, cái câu chuyện này người ta lại đưa thành những cái câu chuyện mà cười, nhưng mà thật ra là nó là lịch sử của Thánh Gandhi. Ông mới hỏi người trong lớp mà kêu Thánh Gandhi đứng lên hỏi một lần nữa, muốn bẻ mặt Thánh Gandhi, tức là để trả thù cái chuyện trước đó. Mới nói này Gandhi, thí dụ như người ta đi đường mà có thấy được hai cái túi, một là túi tiền, hai là túi trí tuệ, anh lấy cái túi nào? Thì Thánh Gandhi nói là tôi lấy túi tiền. Lấy túi tiền. Thì ông thầy giáo mới cười, nói như ta thì ta lấy túi trí tuệ. Tức là cho là Thánh Gandhi là cái người ham tiền chứ không có cầu cái trí tuệ. Thì Thánh Gandhi mới nói ở đời ai thiếu gì lấy đó. Anh thiếu trí tuệ cho nên anh mới lấy trí tuệ, còn tôi thiếu tiền, tôi có trí tuệ, thiếu tiền tôi lấy tiền thôi. Rất là thực tế. Thì đó là cái những cái câu chuyện mà mình thấy nó cũng rất là thế gian, nhưng mà nó lại rất là Phật pháp. Phật pháp bởi thí dụ như bây giờ tâm mình thiếu thiện cho nên mình mới làm thiện, tâm mình á là có nhiều cái ác cho nên chúng ta phải tạo ác. Các hàng thánh giả các ngài không nghĩ thiện là bởi vì tâm ngài đã toàn thiện rồi, bởi vì một cái năng lực, một cái tâm nó an lành cho nên nó được đầy đủ, cho nên lòng từ bi vô lượng thì không còn nói là thiện hay là không thiện nữa. Ví dụ như mình làm cái chuyện thiện này, làm cái chuyện thiện kia, gọi là mình phát tâm. Tự vì mình phát tâm bởi vì mình chưa có được đầy đủ cái thiện cho nên mới còn cái phát. Còn các vị thì lúc nào cũng phát thì không nói phát thêm nữa, lúc nào cũng thiện thì không nói là làm điều này điều thiện, mà tất cả gọi là toàn thiện. Cho nên Đức Phật mới nói gọi là toàn năng toàn giác, tức là tâm của ngài đã được đầy đủ rồi thì không có cần là phải nói cái này là thiện hay là không thiện, mà tất cả việc làm đều là toàn thiện. Nghĩa là một cái lời nói của ngài, một cái hành động của ngài đều là phát ra Phật pháp và phát ra từ bi hết. Cho nên cái giáo điển của Đức Phật là không chỉ là những cái lời nói không, mà được tô đậm lại những cái kinh điển. Mình thấy chỉ là những hình ảnh hay là cái từ dung mà Đức Phật đi đường gặp một cái đứa trẻ chơi nghịch cát, ngài đi ngang thì đứa trẻ thấy ngài cho nên mới bưng một bát cát đến để mà cúng dường cho ngài, bởi vì tụi nhỏ nó đang chơi là nó bán thức ăn và nó nghĩ những cái bát cát đó là những thức ăn, nó nghĩ như vậy. Thấy ngài đi cho nên nó là bưng một bát cát đến cúng dường cho ngài. Mà ngài, bởi vì ngài thấy một đứa trẻ rất là thành tâm như vậy, ngài mới nhận cái bát cát đó, ngài đưa cho ngài A Nan: con về con rải cát ở gần cái đường thiền hành hương thức của thầy đi. Ngài A Nan vâng lời, mang bát cát đó để rải cát. Thì đó là cái sự thành tâm của một đứa trẻ. Ngài cảm nhận được đây không phải là cái chuyện vui đùa, mà cái sự thành tâm đó mà khiến cho đứa trẻ này là được đầy đủ phước báo. Cho nên 500 năm sau thì đứa trẻ này trở thành một vị vua, tức là A Dục Vương đó. Sau này quý vị thấy ở Ấn Độ, người thấy ngài làm những cái trụ cột đó, ngài rất là, một thời ngài chứng hưng Phật pháp cho Đức Thế Tôn, mà chỉ một cái hành động rất là nhỏ. Thì như vậy Đức Phật ngài không có thuyết pháp trong cái giai đoạn này, ngài chỉ đi khất thực nhận một bát cát, nhưng mà một cái câu chuyện này trở thành một cái bài pháp rất là sâu xa đối với chúng ta, cho nên mới gọi là toàn thiện. Tức là không phải là ngài thuyết pháp, mà ngài tất cả hành động đi đứng nằm ngồi gì đều phát ra một cái tâm rất là an lành, tâm này là toàn thiện. Cho nên mới nói là trong nhà đạo là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Mà hàng Phật tử, nhất là những người họ mới học, thì họ nghĩ tại sao mà thiện mà không chịu nghĩ, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta thiếu thiếu gì thì chúng ta bưng cái đó. Thiếu thiện chúng ta bưng cái thiện vô. Các vị thì được đầy đủ. Tâm như cây đá không có phân biệt. Nói tâm như cây đá mà không phải là cây đá, là hai cái nó khác nhau. Ví dụ như tâm như cây đá, tức là nó giống như cây đá, tức là không có dao động tất cả những cái cảnh duyên. Vì sao không dao động tất cả cảnh duyên? Bởi vì cảnh duyên xưa nay là cái hư ảo thôi, nó không có thật. Nó vậy đó. Quý vị thấy đó, là có những chuyện mình tưởng chừng như chúng ta không vượt qua được ở trong cái cuộc đời này, nhưng mà khi giác ngộ rồi, tự nhiên mình thấy những chuyện đó không có cái gì đáng để cho chúng ta phải bận tâm, không có gì đáng để cho chúng ta phải lo nghĩ và đau buồn nữa. Nên có nhiều người đi vào cái bước đường cùng của cái cuộc đời, tự nhiên họ thức tỉnh khi nghe Phật pháp, tự nhiên họ không còn buồn đau nữa. Nó lạ như vậy. Có nhiều người đi từ tử nhưng nghe một cái câu kinh, tự nhiên cái họ giác ngộ. Nghe một tiếng chuông, lòng họ nhẹ tên ra, họ cũng được giác ngộ. Tức là khi mà họ nghe một tiếng chuông, nó đánh động được cái lòng từ thiện của họ. Cái câu chuyện mà Tề Mãn cũng hay kể cho quý vị ở Thiền viện Trúc Lâm đó, có cái cô đó, cô buổi chiều đó, mà quý vị biết Đà Lạt thì nó buồn dữ lắm. Cái người nào buồn là họ đi ra tự tử à. Mà nhất là những cái vùng mà cái tỷ số tự tử nhiều là những cái vùng lạnh. Như người ta nói là cái dân ở Seattle là cái người đó họ dễ tự tử hơn là những cái tiểu bang khác. Bởi vì khi cảnh nó buồn mà gặp tâm nó buồn là người ta dễ đi tự tử lắm. Đà Lạt là cái chỗ người ta dễ treo cổ lắm. Nó lạ vậy đó. Có cô đó, cô buồn quá, chiều 5 giờ thì đâu còn khách nữa, đi lang thang xuống hồ Tĩnh Tâm, nhìn cái phía trước là cái hồ Tiền Lâm, mà cảnh buồn, mây mờ, thơ mộng. Mà buồn chừng nào cảnh nó yên tĩnh chừng nào, không khí buồn chừng nào, mà với cái cõi lòng của cổ thì buồn nhiều chừng đó. Cho nên cổ mới khóc cho đã, rồi cái cuộc cái sợi dây trên cái nhánh thông đó chuẩn bị đút đầu vô để mà đá cái cục đá một cái là thắt cổ chết thôi. Mà chiều mấy thầy thường là 4 giờ mấy, 5 giờ đó, 5 giờ rưỡi chiều, 5:45 là cái giờ tụng kinh, mấy thầy mới đánh chuông, hô chuông đó. Mà cái tiếng chuông của Thiền viện Trúc Lâm thì đánh một cái là vang rền hết tất cả một cái núi, cái vùng đó. Nghe một tiếng chuông, vừa đút đầu vô trong cái sợi dây, nghe tiếng chuông cái giật mình. Cái cô đứng đó, cô lặng, cô nghe hết một cái hồi chuông, mấy thầy hô, hô chuông đó, nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí huệ lớn, bồ đề sanh, từng câu từng chữ nó rót vào trong lòng của cổ, tự nhiên thức tỉnh nè. Thức tỉnh vô không chết nữa, lên gặp mấy thầy nói chuyện cái về vui vẻ lại bình thường. Rồi cái họ nghĩ là ủa, đâu có gì đâu mà mình phải chết, đâu có gì đâu mình phải buồn. Mới thấy là cái buồn và những cái đau khổ trong lòng của mình nó chỉ là cái ảo thôi. Sống trong cuộc đời này á, nhiều khi mình cứ tưởng là cái gì nó cũng thật, nhưng mà khi tỉnh ra rồi thì không có cái gì nó thật cả, chỉ là một cái ảo giác, chỉ là một cái ảo mộng. Cho nên vì vậy đó mới nói là các duyên xưa nay nó chỉ là giả tạm. Mà khi mà mình trở về cái tâm nó an lành rồi thì tự nhiên là cảnh duyên nó không còn. Mới nói là tâm như cây đá vậy, tức là nó không có còn, không còn nó dao động, bởi vì nó không có cái gì gọi là dao động. Ngày xưa mình tưởng là còn có duyên này duyên kia, nó khiến cho mình buồn mình khổ, nhưng mà giác ngộ rồi cái duyên nó vốn nó vẫn là không, không có cái duyên thật, cho nên nó không cần có cái gì gọi là đau khổ cả. Ngày xưa mình cứ tưởng là còn có những cái chuyện đau buồn thật, người này làm cho mình đau buồn, người kia làm cho mình khổ, cảnh này làm cho mình đau buồn, cảnh kia làm cho mình khổ. Nhưng mà giác ngộ rồi, cảnh đó cũng không thật, người đó cũng không. Cho nên vì vậy cái khổ, cái đau của thế gian này hoàn toàn là không có. Mà chỉ là cái chỗ là chúng ta lầm ở cái chỗ là cho những cảnh duyên đó là thật, cho nên chúng ta mới khổ thôi. Còn nếu cảnh duyên đã không thật là quý vị sẽ không khổ. Bởi vì chúng ta thấy có cảnh duyên thật, cho nên cảnh duyên đó mới làm cho mình đau buồn. Thì bây giờ chúng ta nhìn kỹ lại đi, cảnh duyên nó không thật, bởi vì thế gian này nó chỉ là một cái giấc mộng thôi, nó không có cái gì hết. Trong mộng mình nói chuyện này nọ, tỉnh mộng thì nó lại không có gì hết. Nội quý vị thấy một cái đời người trôi qua, mặc dù là trải qua bao nhiêu năm, nhưng mà gẫm lại thì chỉ là một cái suy nghĩ của mình thôi. Một cái ảo mới đây là không còn, một cái chớp. Giống như là trong kinh Kim Cang nói, như lộ nhất thiết hữu vi pháp đó, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tức là các pháp của hữu vi như mộng quyển bào ảnh, tức là giống như mộng quyển bào ảnh. Bào tức là cái bọt ha, bào là bọt, ảnh tức là những cái hình ảnh nó cứ xẹt qua xẹt lại đó, như điện chớp vậy đó, xẹt một cái. Thì các pháp thế gian thoảng một cái là nó không còn, thoảng một cái là nó tiêu tan hết đó. Như lộ diệt như điện, lộ tức là xương, điện tức là điện chớp. Mình quán mà thấy các pháp thế gian như vậy thì nó quá sức là mộng quyển. Thì những cái duyên bên ngoài nó không có gì làm cho mình bận tâm, không có gì gọi cho mình đau khổ cả, tất cả đều chỉ là giả danh thôi. Thì như vậy tự nhiên lòng mình nó tự nó an, tâm của mình nó tự thành cây đá. Thì như cây đá mà không phải là cây đá, bởi vì mình không còn khổ cũng như không còn duyên theo cái duyên bên ngoài nữa, thì tự nhiên lòng, cõi lòng của mình nó tự nó an một cách nó tự nhiên, mà không cần là phải cố gắng mình an. Ví dụ như bây giờ mình nói tôi ráng giữ tâm cho tôi được an, tức là bởi vì mình còn cho cái bất an đó là thật, những cái duyên bên ngoài nó là thật cho nên mình mới giữ. Nhưng mà rốt lại thì lại là không thật hết, chỉ là cái ảo, thì mình không cần phải giữ nữa. Thì như vậy là tâm mình nó tự cây đá. Nên mới nói là tâm như cái cây khô đó, không có chỗ đi. Tức là không có chỗ đi thì quý vị phải hiểu là cũng chẳng có chỗ đến. Ví dụ như mình nói còn có chỗ đến thì mình mới đi, mà không có chỗ đi tức không có chỗ đến thì nó đâu? Nó là cái sẵn ở trong lòng của chúng ta, thì nó không cần mà nói là đến đi. Đức tâm nếu không, nếu mà tâm của quý vị được như thế thì mặt trời trí tuệ nó tự chiếu thôi. Đó là rất là đặc biệt như vậy. Như mây tan thì trăng hiện, chỉ dứt tất cả các vinh theo, tình cảm tham sân ái thủ nhơ sạch đều hết. Đối với ngũ dục bát phong không bị thấy nghe hiểu biết ràng buộc, không bị các cảnh làm mê hoặc, tự nhiên đầy đủ thần thông diệu dụng, ấy là người giải thoát. Tức là ngài nói như là mây tan, trăng nó tự hiện thôi. Tức là không phải là trăng nó không có, mà trăng đã có sẵn, nhưng mà bởi vì mây nó che, bây giờ mây nó tan thì trăng nó tự hiện, mà không nói là trăng nó mới hiện mà đã sẵn rồi. Chỉ dứt tất cả các vinh theo, dứt tất cả các vinh theo, tức là mình là bám víu những cái chuyện thế gian đó. Tình cảm tham sân ái thủ nhơ sạch đều hết, những cái tình cảm và tham sân ái thủ nhơ sạch đều hết. Thì như vậy đó là lòng mình nó được nhẹ nhàng, mà lòng mình không nhẹ nhàng bởi vì cho tham sân. Cho nên tại mạng thấy đó là quý vị mà hay đi nước ngoài, mà quý vị mà nhất là đi vào những cái nước mà họ không có văn minh, hay là những cái kỷ luật họ không có được chặt chẽ đó, quý vị đi qua hải quan thì quý vị thấy cái người làm việc đó họ rất là nghiêm, và họ rất là thấy có vẻ như rất là khó chịu, mà ai cũng phản ảnh cái vấn đề đó. Nhưng mà quý vị biết tại sao mà họ nghiêm như vậy hay là không? Đây là cái vấn đề mà chúng ta phải đặt một cái câu hỏi. Vì sao vậy? Quý vị thử nghĩ vì sao vậy? Vì cái kỷ luật của họ, hay là vì một cái người quan chức của họ phải thể hiện như vậy? Nhưng mà thưa quý vị, không phải. Là tại bạn thấy bởi vì có người cũng rất là nghiêm, có người cũng rất là vui, chứ không phải là người nào cũng như thế. Mà những cái người mà họ nghiêm, nhìn sắc mặt của họ rất là đau khổ. Đau khổ là do làm sao Là bởi vì họ mong đợi họ có tiền. Ví dụ như những cái hành khách đi qua đó, mà họ cứ nghĩ là phải có tiền, người này phải cho, hay là họ phải kiếm một cái cách nào đó để họ có tiền, là bởi vì là họ tham. Mà khi họ tham đó, là trong lòng họ khởi tham, thì như vậy họ phải biểu hiện ra cái gương mặt của họ, là họ phải làm như thế để cho họ được như vậy. Cho nên chính vì như vậy đó mới biểu lộ một cái con người nó khác biệt, chứ thật ra không có một cái quy tắc hay một cái kỷ luật nào khiến một con người của họ như vậy, đúng không ? Nhưng mà nếu mà quý vị mà đặt chân, quý vị đi từ ở một cái nước ngoài, quý vị đặt chân vào nước Mỹ, gặp ông Mỹ nào là welcome America, họ vui vẻ, họ cười ha hả, vui vẻ rất là thoải mái. Bởi vì đó là lòng của họ đó, là họ không có cái tham, và cũng không có cái nghĩ là phải là kiếm tiền. Cho nên vì vậy họ không còn cái tham, cho nên lòng họ nó nhẹ ra. Đơn giản như vậy, đó là đạo chứ không có. Nhưng bởi vì họ không có tự nhận cái đó là đạo, họ không có giác ngộ thôi. Thưa khá đạo chứ vậy, khi mà những cái tham sân mà nó không có che cái tâm, lòng nó được nhẹ nhàng, thanh thản, tâm nó tự trong sáng, thì đây đã là đạo rồi. Cho nên đó là những cái mà quý vị thấy là tâm nó che, cho nên khiến là nó biểu lộ ra cái con người mình như vậy. Cho nên quý vị đó là bình thường á, là quý vị thấy khác, quý vị nổi giận lên, mặt quý vị nó thay đổi. Quý vị khởi tham lên, mặt quý vị nó cũng thay đổi, bởi vì nó thay đổi theo tham và sân. Đó là cái chỗ mà nó che. Cho nên đây ngài nói là tất cả những cái tham ái nhơ sạch đều nó phải hết, nó là lòng phải bình thản đó. Đối với ngũ dục bát phong không bị thấy nghe hiểu biết ràng buộc. Đối với cái ngũ dục và bát phong, đó là những cái chuyện của thế gian, những chuyện mà thấy nghe hiểu biết nó ràng buộc, bởi vì nó chỉ là những cái tướng bên ngoài thôi, chứ nó không phải là mình. Nhưng mà thường thường chúng ta thì dễ bị ràng buộc. Cái chuyện của mình ràng buộc đủ rồi, chưa đủ nữa, mà quý vị kiếm thêm cái sự ràng buộc bên ngoài. Bởi vì hình như là cái lòng tham của mình nó không phải là tham về vật chất của cải hay không, mà hình như mình tham về cái đau khổ, tham luôn về cái lo nghĩ, đúng không ? Cái lo nghĩ nhà mình á, mình lo nghĩ không đủ rồi lo nghĩ chuyện ta nữa, lo nghĩ chuyện hàng xóm, lo nghĩ chuyện thiên hạ đất nước, thì như vậy nó cũng thuộc về một cái tham, gọi là tham lo nghĩ hay là tham phiền não. Có những cái vô lý, mình phiền não mà mình nói là tham phiền não, có ai đành lòng mà tham phiền não đâu. Nhưng mà hình như quý vị rất là thích phiền não. Bữa nào mà quý vị không phiền não, quý vị thấy chán lắm, cứ khiều người ta, cho người ta chửi mình phiền não chơi vậy đó. Thì như vậy đó là hình như mình thiếu thốn một cái gì đó, mình nó cũng thuộc về những cái tham để cho mình đau khổ. Tự nhiên đầy đủ thần thông diệu dụng, tức là không bị những cái đó mê hoặc nữa, lòng mình không có chạy theo những cái duyên bên ngoài, tự nhiên mình được thần thông diệu dụng nó đầy đủ, đây là gọi là cái con người nó giải thoát. Cho nên Đức Phật ngày xưa ngài chứng tam minh lục thông là không có phải là cái này nó từ đâu đến, hay là ngài do tu giỏi ngài mới có được cái đó, nhưng mà tam minh lục thông là có sẵn ở trong lòng của chúng ta, có sẵn từ nơi cái tâm an lành của mình, nhưng mà mình tu nó chưa có tới, mình chưa có thấu triệt được muôn pháp. Cho nên vì vậy đó là chúng ta bị trói buộc hết cái duyên này đến cái duyên kia, cho nên đó là thần thông của mình nó cũng bị tiêu luôn, rồi tam minh của mình cũng không có luôn. Mà nếu mà những cái chuyện đó nó không còn nữa thì lòng của mình nó được tự do, nó được tự tại, nó được giải thoát, nó an vui. Đó là cái giác ngộ Bồ Đề. Cho nên vì vậy đó là chúng ta tu hành, thứ nhất là phải thấu triệt được cái việc tu của mình và cái con đường của mình tu, thì như vậy đó là mình đi thì nó mới tới. Chứ còn không á là mình dễ bị trở ngại lắm. Chuyện đời, người ở ngoài đời bị trở ngại chuyện ngoài đời, người vô trong đạo bị trở ngại trong đạo, thì như vậy đó là nó bích đi cái con đường giác ngộ của mình. Mà con đường giác ngộ của mình là phải thực sự là nó không còn ngã nữa. Cho nên quý vị thấy đó, cái người nào mà tu mà chứng rồi cứ nói là tôi chứng này tôi chứng cái kia đó, là người ta nói là người đó không tới nơi. Quý vị biết tại sao không tới nơi không ạ? Là bởi vì đó là còn có cái chỗ được, còn có cái chỗ đi, còn có cái chỗ đến, còn có cái chỗ thành tựu, còn có chỗ hơn thiên hạ. Mình thấy chúng sanh mê chỉ có mình giác, là quý vị cái ngã của mình là nó bự dữ lắm. Cho nên vì vậy mà tu hành mà còn có cái tướng ngã đó là nó thất bại. Cho nên vì vậy đó là nói đến cái vô ngã, tức là nó không còn có cái ta, không còn có gì gọi là ta hay là của ta, được hay là không được. Cho nên đó là cái câu mà bài Bát Nhã Tâm Kinh đó, là nó đâu có dài đâu, nhưng mà thực sự mà quý vị ứng dụng mà nó hiểu rõ, ứng dụng nó đúng rồi đó, tự nhiên là mình không còn vướng cái gì hết. Đâu có cái chỗ được, không có cái chứng, cũng không có đắc, thì như vậy không có cái thành tựu. Mà chính cái chỗ mà không được, không chứng, không đắc, không thành tựu đó mới là cái thành tựu đầy đủ. Bởi vì tâm của mình nó hoàn toàn, nó không còn có một cái ta ở trong đó, gọi là vô ngã. Mà vô ngã tức niết bàn. Thì quý vị nghĩ một cái người tu mà đạt được một cái cảnh giới như thế thì họ không có khoe khoang, họ không còn thấy hơn thua, không còn thấy được mất. Cho nên Đức Phật ngài nói một cái câu là Như Lai và chúng sanh bình đẳng giống nhau, không khác gì hết. Ngài không thấy ngài là con người giác ngộ, chúng ta là con người mê lầm, bởi vì ngài thấy rõ không có cái mê lầm thật. Và tất cả tâm hành phiền não của chúng ta bây giờ cũng chỉ là cái ảo thôi. Cho nên bây giờ chúng ta thành Phật, chúng ta cũng ngồi ngang bằng với Như Lai. Không phải là bởi vì mình tu sao là phải là xuống cấp, không có. Quý vị tu sao mà quý vị giác ngộ, quý vị cũng lên cấp bằng nhau. Chỉ là một cái vị duy nhất thôi, là hương vị giải thoát. Cho nên mới nói Đức Phật gọi là vô thượng đó. Vô thượng tức là không có cái cao. Mà đã là không có cái cao thì không bao giờ có cái thấp. Là vô thượng y vương, hay là gọi là vô thượng sư, ta mới hiểu là của Đức Phật á. Gọi là vô thượng sư hiệu của Đức Phật, chứ không phải bà vô thượng sư bà Thanh Hải. Không có. Đó là vô thượng sư, tức là không có cái cao và cũng không có cái thấp. Thì như vậy là ý nói là cái địa vị của chúng sanh và cái địa vị của Phật giống nhau, bình đẳng, không khác gì hết. Bởi vì tất cả các tướng chỉ là cái tướng giả thôi. Cho nên là cái người tu chừng nào lòng họ khiêm hạ chừng đó, lòng nhẹ người họ nhẹ nhàng chừng đó, tâm họ bình an chừng đó. Bởi vì không còn có cái được mất hơn thua phải quấy gì hết, thì được tự do, được tự tại, lòng nó nhẹ tên. Thì như vậy mới gọi là con người giác ngộ,
con người giải thoát được. À thôi quý vị nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành